Các bạn thân mến, mỗi người dù đã sống lâu năm hay mới chỉ vừa đặt chân đến sẽ có những cái nhìn và cảm xúc khác nhau về Hà Nội. Nhưng dù cho bạn yêu hay ghét Hà Nội đến mức nào thì hãy thử tìm đọc một cuốn sách rất thú vị, dày 230 trang, bao gồm 40 bài viết về Hà Nội. Tác giả của những bài viết này đa số đều còn rất trẻ, trong số họ có người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, có người mới biết đến Hà Nội từ thời sinh viên, và còn có cả những người hiện đang ở rất xa Hà Nội. Tuy nhiên, Hà Nội là mảnh đất đặc biệt, để mỗi người dù sinh ra ở đây hay chỉ thoáng chốc ngang qua thành phố này, đều có được những cảm xúc khác nhau làm thành kỷ niệm theo suốt cuộc đời. Và chuyên mục Sách và Tôi của Đọc Sách Thế kỷ 21 ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Blog Hà Nội qua những cảm xúc của bạn Hạnh Lê. Tôi, một đứa cực thích cái không khí bụi bặm náo nhiệt của Sài Thành, từng nói chắc như đinh đóng cột với mẹ rằng con chỉ thích sống ở thành phố mà càng náo nhiệt càng tốt. Mẹ tôi lắc đầu, có lẽ nó còn trẻ nên nông nổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mà những tính từ như xa hoa, rực rỡ là hoàn toàn xa lạ. Vào đại học, bắt đầu được tiếp xúc với văn minh đô thị, tôi thực sự bị cuốn hút, sức hút từ sự nhộn nhịp và náo nhiệt. Nhưng rồi theo tiếng gọi của tình yêu, tôi trở về Bắc, nhưng dĩ nhiên sẽ là Hà Nội, một nơi cũng đầy những ồn ào. Sống giữa Hà Nội với nỗi nhớ Sài Gòn da diết, nhớ lắm tiếng mõ đêm khuya mời gọi tô hủ tiếu thơm nức, nhớ lắm bánh tráng Tây Ninh mỗi chiều qua ngõ, nhớ lắm con đường trải đầy bông điệp cạnh trường. Đã có lúc muốn rút Hà Nội về lại với xì phố, để ngắm, để hít thở cái không khí đầy mùi phương Nam. Sài Gòn là người bạn thân, một người bạn tốt. Nhưng một ngày, bỗng dưng tôi phát hiện ra tôi đã yêu Hà Nội, thật bất ngờ. Biết đâu lúc sung sướng nhất của đời người lại là lúc ta bắt đầu biết yêu. Yêu cái gì cũng được, miễn là thứ đó đáng yêu, đáng trân trọng. Hà Nội là một thứ, một điều, một người, một nơi, một tâm hồn đáng để cho mỗi con tim thổn thức. Bắt đầu gánh hoa rong, nơi duy nhất có là Hà Nội. Bến sông Hồng với những ngôi nhà trên nước, phố Hàng Buồm với nét đặc trưng, dây điện chằng chịt. Phan Đình Phùng, con đường duy nhất có hai hàng cây trên vỉa hè. Và có lẽ để biết vì sao người ta si mê Hà Nội nhiều đến thế, bạn hãy đọc những trang blog Hà Nội rất nhẹ nhàng và nồng nàn đúng chất Hà Nội. Cuốn sách gồm 40 bài viết như là Mọi nẻo đường đều hướng về Hà Nội, Em mang theo gì khi xa Hà Nội của Diệp Xưa, hay Tí tách giọt cà phê Hà Nội mùa lá rụng của Blog Phố, Tháng Tư Xanh, Bờ Hồ mùa thứ năm của Lê Cẩm Lê, Mơ Hoa của Việt Phương, hay Có một mê linh hoa, Hoa sữa không có tội của Như Trang, Hà Nội có một nơi nên biết trước khi chết của Yêu Hà Nội, và Này em, cô gái đi giữa Hà Thành của Ánh Hồng, Hà Nội còn có núi đôi. Người yêu của tôi không phải là người Hà Nội, nhưng gần 10 năm gắn bó với mảnh đất này, anh đã nói với tôi một câu đầy thấm thía. Em ạ, người Hà Nội ăn mặn lắm, em ăn món người Hà Nội nấu rồi, thế nào em cũng phải uống nước Hà Nội. Mà uống nước Hà Nội rồi thì sẽ ngấm chất Hà Nội rất nhanh, rất lâu. Phải, tôi đang ăn cơm Hà Nội, uống nước Hà Nội, hít thở không khí của Hà Nội, mệt mỏi cùng Hà Nội. Và cũng ngủ ngoan trong vòng tay Hà Nội, tôi đang dần say mê. Mấy đứa bạn tôi trong Sài Gòn mê mẩn Hà Nội lắm, mới chỉ được nghe, chưa đã nhìn thấy hàng cơm nguội vàng và những cây bàng lá đỏ nghiêng nghiêng mình bên những mái nhà cổ đâu. Lúc nào chúng cũng đợi đám cưới của tôi để ra thăm Hà Nội. Tôi cười đừng bao giờ chờ đợi, đặc biệt là chờ ra với Hà Nội. Hãy lên tàu và mơ ngay đến những con đường ngút ngát xanh tươi, những bờ hồ lượm gió. Giờ đây tôi đang tìm cho mình một góc nhỏ của quán cà phê nho nhỏ nào đó để uống, không phải là cà phê, không phải sinh tố, không phải nước xấu, mà có thể cũng giống bạn, tôi gọi cho mình một cốc khoảnh khắc, một cốc thời gian để nhâm nhi blog Hà Nội của những con người yêu Hà Nội.